Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 93, câu F. Mỗi pháp tu, mỗi tôn giáo đều có cách hộ niệm riêng, dẫn dắt về cảnh giới riêng. Người hộ niệm vãng sanh tịnh độ chỉ nên nghiên cứu pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông mới chính xác, đúng không chư vị? Đây hoàn toàn không phải là phân biệt chấp trước, mà chúng ta tu hành pháp nào phải thực hiện cho đúng tôn chỉ của pháp môn đó. Đi đường nào phải đi thẳng một đường thì mới tới đích. Phương tiện nào phải một phương tiện. Đi xe bus thì phải lên xe bus mà đi. Đi máy bay thì phải lên máy bay mà đi. Không thể nào vừa đi máy bay ở máy bay nhảy xuống xe bus được. Không có chuyện đó. Đang đi xe bus không thể nào bay lên máy bay được. Mục đích nào chỉ một mục đích thì chúng ta sẽ tới. Còn đi hai mục đích thì rất là khó. Thời gian ngắn ngủi, thọ mạng vô thường. Xin thưa với chư vị, phải cẩn thận vô cùng. Cho nên hôm qua có cái câu là cần nghiên cứu nhiều pháp môn hộ niệm khác nhau để mà bổ khuyết cho nhau là cái điều sai lầm. Tại vì pháp môn người ta đi về cảnh giới này thì có cái cách dẫn dắt đi về cảnh giới này. Ta không muốn đi về cảnh giới này, ta đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải tìm tất cả những tài liệu, những sách vở, những lời Phật dạy dẫn dắt về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta đi mới chính xác. Cho nên chúng ta đi là chỉ quy đi về Tây Phương Cực Lạc là pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta nên nghiên cứu phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Vì chính Tịnh Độ Tông là Phật dạy đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, như vậy chúng ta tu Tịnh Độ Tông có bị gọi là bị độc lập với những pháp môn khác hay không? Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói câu này, chư vị nghe cho kỹ. Sở dĩ Như Lai hưng xuất thế, duy tuyết Di Đà bổn nguyện hải. Câu này là của Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Có nghĩa là tất cả các đức Như Lai sở dĩ mà các ngài thị hiện xuống trần để mà cứu độ chúng sanh. Các ngài giảng đủ thứ pháp nhưng mà sau cùng quy tụ chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh giảng đạo 49 năm 300 hội, 12 phần giáo. Rồi sau cùng ngài chờ khi nào mà chúng sanh thiện căn phước đức đủ, nhân duyên thành tựu đủ, ngài mới nói lên câu A-di-đà Phật. Tại vì trước đó nói câu A-di-đà Phật chúng sanh không tin. Sở dĩ mà chúng ta hôm nay quy tụ vào đây nghe câu A-di-đà Phật quyết lòng đi là do nhiều đời nhiều kiếp chư vị có tu hành rồi. Bây giờ đây mới dám tin câu A-di-đà Phật. Chỉ có những người mà thực sự một đời này người ta thành tựu mới dám tin câu A-di-đà Phật. Còn những người mà một đời này không thành tựu, chư vị cứ bỏ tiền ra mà mua đi. Nói họ niệm một câu A-di-đà Phật họ niệm không, chư vị biết liền. Vì thế cho nên xin thưa quý chư vị là khi mình gặp một người mà mình khuyên họ niệm Phật mà họ không niệm Phật là cái chuyện vô cùng thương tình. Chúng ta đừng nên quan ngại chuyện đó. Tại vì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xác định rằng cái pháp môn niệm Phật vãng sanh là một pháp môn rất khó tin cho chúng sanh. Không phải là dễ dàng. 100, 1000 người mới may ra có một vài người tin được mà họ đi vãng sanh. Còn hầu hết họ không tin. Như vậy những người mà không tin là tại vì cái thiện căn phước đức không có. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rõ rệt cái câu này. Vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Là vô lượng kiếp về trước những người mà không tu đủ phước, không tu đủ huệ thì đời này gặp cái chánh pháp này không thể nào tin được. Bất năng là không thể nào. Không thể nào họ tin được. Chính vì thế mà chúng ta đã tin rồi phải tin cho vững. Đừng có tin chao đảo. Nếu mà tin chao đảo thì vô tình cái thiền căn phước đức chúng ta nó tan mà khắp nơi đi. Rồi bên cạnh đó là những cái nghiệp chướng đó, cái sai lầm, cái mê muội nó tràn lên, nó lấn áp làm cho cái thiền căn phước đức chúng ta chôn vùi từ cái đám đất này qua đám đất khác, tan mà trong cái đám rừng đó hết. Chỉ khi nào mà những cái nó gom lại được thì mới có thể thành tựu. Cái gì có thể làm nó gom được lại? Chính cái lòng tin của chư vị niệm câu A Di Đà Phật chí thành chí kính này nó sẽ gom tụ lại những cái thiện căn phước đức. Và mình lấy cái thiện căn phước đức đó để đi về Tây Phương. Chính vì thế mà cái pháp môn niệm Phật là làm sao giúp cho cái người sắp rửa ra đi phải tin cho vững, tin cho chắc làm sao trì cho được một câu A-di-đà Phật và nguyện vãng sanh, thì người đó vãng sanh. Tại vì chỉ có lòng tin vững vàng như vậy, nó mới gom tất cả những công đức trong vô lượng kiếp. Dẫu cho một người trong đời này người ta ít tu kệ họ, nhưng mà khi nghe nó họ vững vàng, họ tin, họ vững vàng họ đi. Dẫu rằng là suốt cả cuộc đời họ không tu học, nhưng mà sau cùng họ tin được như vậy, là tại vì đời này người ta không tu, nhưng mà đời khác, đời trước, những kiếp trước người ta đã tu. Có nhiều người vì không hiểu lý do này, cứ nghĩ rằng là làm gì có chuyện mà hộ niệm vãng sanh. Thực ra không phải. Tu ngon lành gì đó thực ra là tạo phước. Tu nhiều phước thì người ta nhắm tới cảnh trời, ở lại làm người, có thể sau này người ta làm tổng thống, mà người ta quên con đường vãng sanh. Tại con đường người ta đi như vậy, hiểu được như vậy. Chứ vậy muốn cho một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm sao gom tụ được ba cái điểm thực sự vững cho chính họ: tín, nguyện, hạnh. Còn những người mà không gom tụ được thì chịu thua. Hiểu được như vậy mới thấy chúng ta phải vận động làm sao để cho chúng sanh gom tụ được cái thiện căn phước đức và ngộ ra một câu A-di-đà Phật, băng ngang qua nghiệp chướng, băng ngang qua sáu đường luân hồi để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ phải một câu A-di-đà Phật phá tan nghiệp chướng không, chúng ta phát không nổi. Chúng ta chỉ gom cái thiện căn phước đức lại để mà chúng ta đi về, còn nghiệp chướng nó để im rồi đó. Từ câu A-di-đà Phật nó phá sao nó phá, gọi là hoanh triệt. Chư vị nhớ cho kỹ, có nhiều người thấy rằng là nghiệp chướng mình nặng quá mới nghĩ rằng có vị kia nói là bây giờ tụng chú Đại Bi 3 năm thì phá tan nghiệp chướng. Xin lỗi, có những vị sư họ tu từ nhỏ đến lớn 70-80 năm họ phá cũng nổi, làm sao mà mình có thể phá nổi. Vô tình họ bỏ con đường hoanh triệt ư ngộ túc mà đi theo con đường là diệt đoạn hết cái nghiệp. Vô tình mình lăn xả vào cái chiến trường mình đấu tranh với nghiệp chướng, không ngờ là nghiệp chướng mình không phải nhỏ như một vài bệnh ung thư, mà nó làm tràn giang đại hải. Vì chúng sanh nghiệp nặng chướng sâu, cho nên Phật mới dạy là các vị không đủ khả năng tiêu nghiệp. Bây giờ thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, từ câu A Di Đà Phật nó phá nghiệp, lạ lùng vô cùng. Cho nên ngài Ưu Đàm đại sư ngài nói niệm Phật chư vị tin rằng câu A Di Đà Phật tự nó phá nghiệp. Từ câu A Di Đà Phật làm chư vị đi về Tây Phương, từ câu A Di Đà Phật làm cho chư vị thành đạo. Đức Đại Thế Chí nói không còn nhờ vào bất cứ một phương tiện nào cả, thành tâm mà niệm A Di Đà Phật đi thì tự chư vị sẽ thành tựu đạo quả. Nó có cái nguyên tắc của nó. Chúng ta quên mất cái câu là đới nghiệp vãng sanh. Từ cái câu A Di Đà Phật nó đới, từ câu A Di Đà Phật nó bao cái nghiệp lại, nó gọi là hoành triệt. Mong chư vị hiểu cho vững như vậy, thì những người nào hiểu vững như vậy gọi là những người một đời này đới nghiệp vãng sanh. Cái nghiệp nó giống như một que quả bom, nó ghê lắm, dễ sợ lắm. Vì dễ sợ như vậy mà chúng ta cứ xăm soi bòn mót nó, vô tình nó nổ ra kẹt lắm. Còn chúng ta đừng đụng chạm tới nó, đừng cài gọt nổ nó, đừng bóp cò nó. Nó cứ nằm im đó, nó lặng lờ đó. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này để mà chúng ta vững vàng đi. Tại vì những cái nghiệp chứng nó thuộc về duyên khởi. Nó có duyên nó mới nổ, không có duyên nó không nổ. Còn cái tâm tánh chúng ta không phải là duyên khởi, mà tâm tánh chúng ta có tự tánh chủ động. Chúng ta chủ động đi về Tây Phương. Mong chư vị phải nhớ những cái yếu tố này mới hiểu tại sao một người khi hộ niệm tên niệm Phật vài ba câu người ta được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà tại sao có người niệm Phật ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ mà không tin, sau cùng vẫn bị trở ngại như thường? Tại sao một người tu 3-40 năm, 7-80 năm mà sau cùng không có cái hiện tượng ra đi thân tướng tốt đẹp, tức là họ bị nạn? Là vì sao? Tại vì họ đã quên dùng cái sở trường của một người phàm phu là chí thành chí cái niệm câu A Di Đà Phật để vượt qua sáu đường, mà dùng cái sở đoán là cái yếu của họ để mà trị nghiệp chướng, không ngờ cái nghiệp chướng quá mạnh, thành ra họ bị nạn là như vậy. Từ những cái phước báo mà họ tu đó chỉ là gom một số cái phước chui vào trong A Lại Giai Thức. Chư vị nói là cái A Lại Giai Thức ta là một cái thùng vô đấy, cái chứ vô lượng vô biên những chủng tử thiện ác có sẵn rồi. Đời này tu với thêm một cái số thiện phước nào đó trong cái thùng lô tô, mà lô tô vô đấy đó không có gì khác cả. Đời sau nó sóc, nếu mình may mắn sóc được cái họ cái cột của phước đó, mình hơn phước. Coi chừng tu phước cả một đời mà sóc lượng cái cục ác. Những người mà tu phước nhiều mà bị nạn là vậy, là cứ lượm cái cục ác đó. Cục ác nó nằm ở đâu? Do cái tâm chúng ta mà chuyên nó, gọi là tâm duyên. Mình nghĩ về cái gì, cái đó nó sinh ra. Nghĩ về nghiệp, nghiệp nó sinh ra tràn gian là như vậy. Cho nên chúng ta cứ nghĩ A-di-đà-phật, niệm A-di-đà-phật quyết đi về Tây Phương, là chúng ta chủ động con đường đi về Tây Phương bằng cái ý niệm, bằng cái nguyên lực gọi là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo chủ động mà đi. Mong cho vị hiểu rõ như vậy mà vững vàng tin. Chỉ nghiên cứu pháp môn tịnh độ là chính xác, chúng ta đi thắng một đường. Đừng nên hoang mang trong lúc lâm chung thì vô cùng kẹt đó.
Thế tôi biết
tại sao cái sự cần thiết của người hộ niệm. Nếu lúc đó chúng ta hoang mang, người hộ niệm ta xoay lại, ta chuyển liền, ta kéo lại liền. Còn lúc đó không có người hộ niệm thì chịu thua. Oan gia cho chú sẵn sàng chặn hết tất cả các nẻo đường giải thoát, đưa mình tới chỗ đọa lạc là như vậy. Câu dê: nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau dẫn đến sự khai thị mông lung vô định hướng, hướng dẫn người bệnh lạc mất đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay không chứ vậy?
Đúng.
Thực sự đấy. Cho nên người mà hiểu nhiều kiến thức nhiều thường thường dẫn người đi lạc đường là do cái chỗ này. Kiến thức họ mạnh quá, mà không ngờ cái kiến thức mạnh chính là một cái đại nạn trong bát nạn khổ của Phật nói. Tại vì kiến thức nhiều thường thường không có chuyên. Chứ vì cứ để ý coi, những người mà học cao hiểu rộng, người ta không tin câu A-di-đà Phật. Người ta tưởng là những cái gì mà hiểu biết ở thế gian là number one. Không ngờ khi họ chết rồi, không biết cái mánh bằng đó có thể cứu được một vài cảnh khổ trong địa ngục hay không, không biết. Mà nhiều khi người ta sử dụng cái kiến thức đó mà bài bác Phật giáo nữa. Nếu mà chư vị coi trong kinh Địa Tạng mới thấy. Tại sao mẹ của bà La Môn Nữ đấy rơi xuống địa ngục A Tỳ vô giác? Tại vì bà giàu có quá, bà kiến thức bà giỏi quá, bà không tin Phật Pháp và chống bác Phật Pháp. Để đến rồi sau cùng rồi rơi xuống đó. Cho nên xin thưa với chư vị, chúng ta đi con đường giải thoát phải đi cho vững, phải tin vào Phật Pháp. Niềm tin nó cứu chư vị thoát qua tất cả chư ách khổ, thoát qua tất cả chư ách nạn là do cái niềm tin. Niềm tin phải vững vàng, tin vào đúng chánh pháp, đừng có tin vào cái tâm trí của mình. Phật đã dạy rõ rồi là y trí bất y thức, tất cả những cái ý nghĩa của mình là tinh thức, thế gian hoàn toàn không giúp ích gì con đường giải thoát. Trí là gì? Nói thẳng thắn với chư vị là câu A Di Đà Phật. Tại vì niệm câu A Di Đà Phật đi thẳng về tự tâm tự tánh của mình, tự nhiên trí huệ nó khai triển ra, mình thấy rõ ràng. Cho nên khi mà mình nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm khác nhau, thì khi mà đứng trước người bệnh mình hướng dẫn người ta mông lung vô định hướng. Còn những người nào vững vàng cái pháp hộ niệm rồi, nhất định bác chính ơi, tất cả mọi cảnh giới gì hiện ra trong lúc này là huyễn mộng, là không thực. Đừng để ý tới, đừng lo, đừng sợ, đừng nghĩ tới. Chỉ nhìn tấm hình A-di-đà Phật mà niệm. Mình chia làm hai vế một cách rõ rệt làm cho tâm người ta định liền. Một là không phải A-di-đà Phật thì không để ý tới. Hai là A-di-đà Phật như tấm hình hiện ra thì cứ theo ngài mà đi. Rõ rệt. Như vậy dù ma, dù quỷ, dù Phật, dù Bồ Tát hiện ra, dù quang minh sáng rời gì, người ta cũng vẫn im lặng không theo. Rõ ràng tâm họ định. Chỉ khi nào A-di-đà Phật đến, mình đi theo A-di-đà Phật. Nếu một người nào vững tâm như vậy, tự nhiên 25 vị Bồ Tát gia trì họ liền. Họ đang khổ, đang đau, mình khai thị một câu như vậy, tự nhiên khuôn mặt họ sáng rỡ lên liền. Bác chính ơi, tại sao bây giờ mười mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa đi vãng sanh, còn chặt ở đây? Vì thương con nhớ cái phải không? Vì những cái cảnh giới đời hiện ra làm cho bác mong lung vô định hướng phải không? Vì tiền, vì bạc phải không? Tất cả những cái đó là huyễn mộng, là vô thực. Mau mau định tâm lại, nhìn A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật cấp kỳ. Nếu thành tâm tin tưởng, tín hành nguyện quy tụ lại, A-di-đà Phật sẽ lai nghinh tiếp dẫn. Rõ ràng mình chia làm hai vế rõ rệt. Tất cả mọi cái thế gian, những cái gì quang minh, ánh sáng, nào là âm thanh, nào là Phật trời gì chư thiên, tất cả đều chỉ là hưởng mộng. Người ta đính được cái tâm lại, niệm câu A-di-đà Phật, tín hành nguyện ứng ra đầy đủ. Trong khi thân người ta xả rồi, chuẩn bị thọ một cái tâm khác, họ đi về Tây Phương ngay lập tức. Tại vì 10 niệm, một niệm tất sanh. Cho nên pháp hộ niệm dạy cho con người định tâm vững vàng, định tâm vững vàng, gọi là cái tâm lực vững vàng, giúp cho họ vượt qua tất cả mọi nghiệp chướng. Nghiệp chướng nằm ở đâu? Nó nằm sẵn bên cạnh họ. Tại vì lúc chết, người ta đang đối diện với trùng trùng cảnh giới. Có nhiều người sơ ý dẫn dắt cảnh giới này, cảnh giới nọ, dẫn dắt chừng nào người ta rối chừng nó. Lún vào trong đó, chính mình gỡ ra không được, làm sao cái người đó đang bị cái nghiệp mà lại gỡ ra được. Chỉ làm sao nhắc nhở cho họ buông hết tất cả những cái đó đi, niệm cầu A Di Đà Phật, chú tâm vào cái đó, tâm lực mạnh vượt qua cảnh giới, họ vãng sanh. Tự nhiên khuôn mặt họ đổi rõ rệt. chư vị hỏi tại sao bây giờ rõ ràng giải quyết rồi đấy, hiểu được như vậy mới thấy pháp hộ niệm thực sự tuyệt vời, hợp với căn cơ chúng ta, mong chư vị tin tưởng mà đi cho vững. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.